đất xoay trong tiệc cưới tưng bừng. Lời mẹ dạy dỗ mãi khắc ghi, nguyện mẹ dìu dắt mỗi bước đi thiên lý xa vời. Mẹ ơi hãy luôn phù trì.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con mỗi tuần có một buổi hội ngộ online phụng vụ lời Chúa. Tuyệt vời. Nhờ Chúa ở với chúng con mà lòng chúng con lần nào cũng vậy, cũng nóng lên. Vì thế nên khi chúng con gặp nhau, chúng con cười liền. Rồi khi trước khi chúng con từ giã nhau, chúng con cũng cười nữa. Rồi vẫy tay nhau, vui vẻ như vậy. Rồi hẹn hò nhau gặp lại vào lần tới. Tạ ơn Chúa. Đấy là những niềm vui của chúng con mỗi khi chúng con gặp gỡ nhau. Chúng con tạ ơn Chúa. Và giờ đây chúng con xin dâng cái buổi phụng vụ lời Chúa online cho Chủ nhật thứ hai mùa thường niên 5C hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng con, cho giờ chia sẻ của chúng con, để chúng con cảm nghiệm thấy được những gì mà Chúa muốn nói với chúng con. Và nhờ đó chúng con mới có thể sống đẹp lòng Chúa, nên giống Chúa, và Chúa mới có thể sống trong chúng con, tỏ mình ra cho chúng con và qua chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Mẹ yêu ơi, đói thương phận này, nguyện nâng đỡ, che chở đêm ngày. Thân con bé nhỏ nương nhờ vòng tay, tiếng mẹ reo gọi vui mừng biết mấy. Lắng nghe tiếng mẹ bảo gì con sẽ làm ngay nếu Ngài bảo gì.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Con với bà có can chi đâu? Giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thân tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta Chủ nhật thứ hai mùa thường niên 5C thì lại là cái bài phụ âm tiệc cưới Cana. Mà chúng ta thấy được là cái 5C đó thì đáng lẽ phải theo phụ âm nào cơ? Phụ âm Thánh Luca phải không? Đúng không? Mà hôm nay là phụ âm Thánh nào đây? Phụ âm Thánh Gioan. Mà nó lạ lắm các anh chị. Cái tuần thứ hai của mùa thường niên đó, A, B, C gì cũng Thánh Gioan luôn. 5A không có Matthew, 5B không có Marco, 5C không có Luca. Toàn là Thánh Gioan thôi. Giáo hội cố ý chọn như vậy. Và chúng ta thấy được cái ý nghĩa của ba bài phúc âm A, B, C của Chủ nhật nó như thế này. Trước hết, 5A thì cái đoạn phúc âm Thánh Gioan nói: tiền hôi Gioan Tẩy Giả giới thiệu với dân Do Thái, đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Rồi cái 5B đó thì cũng phụ âm Thánh Gioan. Thì Thánh Gioan giới thiệu với các môn đệ. Năm A thì Thánh Gioan giới thiệu với dân chúng. Nhưng mà năm B đó thì Thánh Gioan giới thiệu với các môn đệ. Đây là Chiên Thiên Chúa. Và bài phụ âm hôm nay là bài phụ âm về biến cố tiệc cưới Cana. Cũng phụ âm Thánh Gioan nhưng mà là ở tiệc cưới Cana. Là nếu mà theo thứ tự ba bài phụ âm á, trước hết là tiền hô Gioan Tẩy Giả sau khi mà làm phép rửa cho Chúa Giêsu rồi đấy, thì Chúa Giêsu tới với ngài, trở lại cái chỗ mà Thánh Gioan tiền hô làm phép rửa. Và khi Thánh Gioan tiền hô thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu với dân Do Thái, đây là Chiên Thiên Chúa. Và ngài nói là tôi thật sự đã không biết ngài, nhưng mà đấng sai tôi đến làm phép rửa thì cho tôi biết được là cái vị nào mà có thánh thần hiện xuống á, thì vị đó chính là đấng làm phép rửa bởi thánh thần. Đấy, chúng ta thấy chính tiền hô Gioan Tẩy Giả, ngài làm phép rửa cho Chúa Giêsu đó, thì ngài đã nhận biết Chúa Giêsu rồi. Do đó ngài nói là đáng lẽ thầy phải rửa cho tôi chứ làm sao tôi rửa cho thầy. Nhưng mà sau khi thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả rửa cho Chúa Giêsu rồi đó, thì ngài lại thấy thánh thần xuống, thì ngài biết chắc chắn là đây đúng là đấng làm phép rửa bởi thánh thần. Mà chính ngài đã nói là tôi lấy nước mà rửa thôi, nhưng mà tới đứng sẽ đến sau tôi sẽ rửa quý vị trong thánh thần và bằng lửa. Đấy, thì bây giờ ngài làm chứng ngay điều đó. Rồi tới khi mà cái bài phụ âm của phụ âm 5B đó cho Chủ Nhật thứ hai đó, thì tiền hô Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ. Các môn đệ đang đứng đó với tiền hô Gioan Tẩy Giả, thì tiền hô Gioan này, đây là Chiên Thiên Chúa. Thì trong số các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, có hai người nghe thấy vậy thì thắc mắc và đi theo Chúa Giêsu. Hai người đó là ai? Chính là Andre và thứ hai là Philippe. Lẽo đẽo theo sau Chúa Giêsu mà không dám lên tiếng. Chúa Giêsu biết có người theo mình. Do đó ngài quay lại, ngài nói: các ngươi tìm gì đấy? Thì hai vị đó nói là: thầy ở đâu? Thì Chúa nói: hãy đến mà xem. Và khi mà họ tới mà xem rồi, thì họ nói với những người mà họ rủ tới gặp Chúa Giêsu, giống như họ đã được gặp Chúa Giêsu đó. Thì Philippe đến rủ Bartolomeo hay là Nathanael, còn Andre đến rủ anh mình là Simon. Cả hai đều nói cái gì? Chúng tôi chứ không phải tôi nhá, chúng tôi đã thấy Đức Kitô. Hai cái bài phụ âm 5A và 5B cùng phụ âm Thánh Gioan nó sát nhau. Và cái bài phụ âm 5C này cũng sát. Nó là đầu đoạn 2, nó là sau hai cái đoạn AB vừa rồi của phụ âm Thánh Gioan. Còn bây giờ đó, cái bài phụ âm 5C này đó là bài phụ âm cho chúng ta thấy được là cái chính yếu của cái tiệc cưới Cana này đó là cái gì các anh ý chị? Là cái gì vậy? Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ. Những môn đệ đầu tiên á, có đi theo Chúa đến từ cái Cana không? Có. Ngay từ đầu,
Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới.
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đầu tiên của mình tới để dự tiệc cưới. Sở dĩ cái tiệc nó thiếu rượu là vì mấy ông uống khỏe quá. Mấy ông thuộc loại đánh cá mà. Do đó nên hằng lắm. Uống rất là dữ. Đó nên họ thiếu rượu. Thì chúng ta nói thiếu đáo như vậy thôi, mà cũng có thể lắm, không thường đâu. Được dịp mà, mấy khi được đi ăn tiệc cưới. Giống như Chúa Giêsu đãi môn đệ đầu tiên của mình ấy tại cái tiệc cưới đó. Chúa thì không có tiền, có bạc gì cả, mà lợi dụng cái tiệc cưới Chúa đãi cho mấy ông môn đệ đầu tiên bữa. Ăn ngon nhá. Hình như kỳ đó chưa có tôm hùm. Vẫn biết là ở ngoài gần biển đấy, Galilee đấy, nhưng mà họ không có tôm hùm. Cái kỳ năm 2019 chúng em đi hành hương đó, tới cái biển Galilee. Trời ơi, thấy cá nhiều lắm các anh chị ơi, cá rất là nhiều. Đúng là bắt được một mẻ cá lạ là như vậy. Nhiều lắm cá. Chúng em đi sát bên cái bờ á, thấy cá toàn cá không? Và nhưng mà không thấy tôm hùm đâu cả. Thì chắc là cái tiệc cưới Cana đó không có tôm hùm. Nhưng mà dầu sao nó có rượu. Thì các môn đệ này có thể là uống nhiều quá nên làm cho người ta thiếu rượu. Cho đó Chúa phải đền. Đức Mẹ phải bù lại đấy. Đức Mẹ biết hết. Cái bài chính yếu mà giáo hội chọn cho Chủ nhật thứ hai mùa thường niên đó, cái bài này đó là sau bài A, B, mà đúng là em vừa phân tách tới C. Thì sau khi các môn đệ tới với Chúa Giêsu, hai môn đệ tới với Chúa Giêsu, rồi rủ hai môn đệ khác tới với Chúa Giêsu, và cả bốn đều nhận biết Chúa Giêsu, thì bây giờ là theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu rồi, Chúa dẫn đến tiệc cưới Cana để làm gì? Để tỏ mình ra cho các ông. Bắt đầu tỏ mình ra cho các môn đệ đầu tiên. Cũng có thể lúc bây giờ có Gioan rồi, có Giacôbê rồi. Bởi vì theo phúc âm thánh Matthew và thánh Luca đó, thì Chúa Giêsu đi dọc bờ biển Galilee, thấy các ông ấy thả lưới đánh cá và đang giặt lưới, thì gọi mấy ông thôi và mấy ông theo Chúa. Bây giờ chắc là Chúa dẫn đi đến tiệc cưới Cana, bởi vì thì bài phúc âm này là sau 3 ngày lận. Sau 3 ngày thì có nghĩa là sau khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa rồi, thì Chúa trở lại với cô tiền hô Gioan Đại Giả và gặp hai môn đệ của tiền hô Gioan Đại Giả, rồi hai môn đệ đã rủ hai môn đệ khác tới. Rồi cũng có thể là trong thời gian 3 ngày đó, Chúa Giêsu đi dọc bờ biển Galilee, gặp ngay lại Phêrô với Andrê, Giacôbê với lại Gioan. Thì như vậy là kể như là 6 môn đệ rồi đấy, một nửa rồi, phải không? Trước hết là Andrê với lại Simon, Gioan với Giacôbê, rồi Philippe với Bartolomeo là Nathanael đó. Thì bây giờ ở trong tiệc này là có 6 ông, mà toàn là nghề đánh cá thôi. Bởi Philippe cũng ở cùng làng Bethsaida với lại Phêrô với lại Andrê. Và bây giờ ông ấy trở về, ông ấy rủ thì cũng có làng đấy thôi. Và ở trong tiệc cưới này, Chúa Giêsu tỏ mình ra lần đầu tiên cho các môn đệ. Các môn đệ đầu tiên theo người. Và bây giờ Ngài bắt đầu tỏ mình ra. Ngài tỏ bằng cách nào? Ngài tỏ bằng cách là hóa nước thành rượu. Và chúng ta để ý đến cái lời của cái người quản tiệc nói nhé. Người quản tiệc sau khi nếm rượu mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ rồi, thì ông gọi ai tới? Gọi chàng rể tới. Gọi chàng rể tới. Tại sao ông gọi chàng rể tới? Bởi vì chàng rể là chủ tiệc, chứ ông chỉ là quản tiệc thôi. Chủ tiệc tất nhiên là biết hết mình có những cái gì, làm sao làm sao. Bởi thế nên ông trách chàng rể, bảo anh kỳ đấy chứ. Người ta thường thường đó là tiếp cái rượu ngon trước, rồi sau đó với rượu xoàng hơn. Tại sao mà tiếp rượu ngon trước rồi rượu xoàng sau? Tại vì lúc đầu đó người ta uống mà người ta cảm thấy ngon, người ta uống say sưa, đến lúc người ta ngà ngà đó, người ta không biết gì nữa đó, thì có thiếu rượu thì tiếp rượu thường thôi, người ta cũng cảm thấy ngon. Bởi vì lúc bây giờ người ta ngà ngà rồi, người ta đâu không biết gì nữa đâu. Thì nếu bây giờ thòm thèm cho nó uống thêm thì vẫn cảm thấy ngon thôi. Theo lập luận trần gian là như vậy, các anh chị ạ, theo lập luận trần gian là như vậy. Nhưng mà không, đối với Chúa đó, lập luận của Chúa khác. Lập luận của Chúa khác, các anh chị biết, rượu ngon sau, rượu thường trước. Chúa không tiếp rượu ngon trước đâu, Chúa tiếp rượu thường trước. Chúng ta thấy rõ không? Cái điều đấy rất là rõ trong Thánh Kinh. Ở chỗ nào các anh chị? Ở chỗ nào? Ở chỗ là ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã nhập thể chưa? Chưa. Rồi vì Thiên Chúa chưa nhập thể, do đó nên con người đã có Thánh Thần chưa? Chưa. Do đó nên rượu ngon đây là gì? Rượu ngon đây chính là tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người, thì đó là tỏ ra Thiên Chúa yêu loài người đến nỗi đã ban con một người cho. Còn lúc đầu khi mới dựng nên Adam và Eva thì Thiên Chúa chưa nhập thể, thì là rượu thường thôi. Cái rượu thường thôi. Và vì Thiên Chúa chưa nhập thể, do đó chưa có Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần chỉ có ở nơi Chúa Giêsu Kitô nhập thể thôi. Chứ con người ta được dựng nên dù tốt lành mấy đi nữa cũng không đủ khả năng để chấp nhận Chúa Thánh Thần. Không đủ khả năng, không xứng đáng. Mà Chúa Thánh Thần chỉ được ban cho con người khi Thiên Chúa nhập thể. Do đó nên cái lúc đầu thì con người chỉ là rượu thường thôi. Có nghĩa là có sự sống bình thường, được ơn nghĩa với Chúa thôi. Thế thôi. Nhưng mà sau này khi Chúa Giêsu nhập thể rồi thì đó mới là rượu ngon hơn trước. Bởi vì có Chúa Thánh Thần nữa. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu mới nói cái gì? Ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10 câu 10 là: Ta đến cho chiên ta được sống và được sống viên mãn abundantly, Đấy, được sống viên mãn. Các anh chị nhớ kỹ là khi Thiên Chúa xuống thế làm người thì con người được sống viên mãn. Chứ còn lúc đầu đó con người chỉ được sống thôi. Ai dám vẽ và lúc khi Chúa dựng nên còn tốt lành, sống trong công chính nguyên thủy thì chỉ được sống thôi. Sự sống thần linh. Thế thôi. Nhưng mà chưa được sống viên mãn. Bởi vì chưa có Chúa Thánh Thần. Bởi vì Thiên Chúa chưa nhập thể, chưa làm người. Do đó nên họ mới chỉ được sống thôi, chưa được sống viên mãn. Và vì thế nên cái sự sống lúc ban đầu đó chỉ là rượu thường. Nhưng mà khi Thiên Chúa nhập thể và có Chúa Thánh Thần rồi thì rượu ngon hơn trước. Nhưng mà rượu ngon hơn trước đây Chúa đãi ai? Chúa đãi ai? Chúa đãi giáo hội của Chúa. Và đại diện cho giáo hội của Chúa lúc bây giờ là ai? Các thánh tông đồ. Chỉ có giáo hội mới được thưởng thức rượu ngon hơn trước thôi. Và chúng ta thấy hình ảnh của các bữa tiệc cưới Cana này cũng là hình ảnh của Chúa Kitô với giáo hội. Bởi vì Chúa Kitô là hôn phu, với giáo hội là hiền thê. Cái hình ảnh đó đó, các anh chị, hình ảnh cái bữa tiệc cưới là như vậy đó. Và chúng ta còn để ý một cái yếu tố ở Phúc Âm Thánh Gioan nữa các anh chị. Nếu mà Phúc Âm Thánh Matthew và Marco á, được viết cho ai các anh chị? Cho ai? Em vẫn nói rồi đó. Cho dân Do Thái. Bởi vì chúng ta đọc Phúc Âm Thánh Matthew coi. Ngài hay trích lại cựu ước lắm. Cựu ước nói thế này, nói thế kia. Cứ mỗi lần Chúa Giêsu làm cái gì đó, Ngài lại trích cựu ước ra. Để cho ứng nghiệm về Chúa Giêsu, để chứng tỏ cho dân Do Thái biết là Giêsu Nazareth này chính là đấng thiên sai mà họ mong đợi đấy. Đấy thấy không? Phúc Âm Thánh Matthew và Marco là viết cho dân Do Thái. Nhưng mà Phúc Âm Thánh Luca đó là viết cho dân ngoại. Chính Thánh Luca cũng là dân ngoại trở lại. Và Ngài viết cho dân ngoại. Do đó nên Ngài nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa. Các dụ ngôn về lòng thương xót Chúa ở trong Phúc Âm Thánh Luca. Ngài nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Chúa không chỉ thương dân Do Thái thôi, thương cả dân ngoại nữa. Dân ngoại là cái thứ dân mà dân Do Thái tẩy chay, mà khinh thường, khinh bỉ, xa lánh, giống như là đồ nhơ nhớp vậy, không bao giờ dám đến gần. Đấy, nhưng Thiên Chúa lại thương cả dân ngoại nữa. Bởi thế nên Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa đối với dân ngoại. Và chúng ta thấy cái sách tâm vụ của ai vậy? Sách tâm vụ ai viết vậy? Thánh Luca viết. Thánh Luca viết. Và trong cái sách gọi là tông đồ công vụ, nổi bật nhất là những chuyến truyền giáo của Thánh Phaolô. Nguyên 3 chuyến truyền giáo của Thánh Phaolô không, mà nó 2/3 cuốn sách rồi. Và truyền giáo của Thánh Phaolô là truyền giáo cho ai? Dân ngoại. Đấy, chúng ta thấy không? Thánh Luca là tác giả viết Phúc Âm và tông đồ công vụ cho dân ngoại. Còn Thánh Gioan thì sao? Viết Phúc Âm cho ai đây? Ngài viết Phúc Âm cho giáo hội các anh chị ạ, cho giáo hội. Đấy. Do đó chúng ta thế mà đọc sách Khải Huyền coi. Ngài viết cho giáo hội đấy. Có 7 giáo hội mà. Ngay từ mấy đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền là Ngài viết cho hết giáo hội này đến giáo hội kia. Và cái nội dung của Khải Huyền là viết cho giáo hội. Và Phúc Âm của Ngài cũng vậy, Phúc Âm Thánh Gioan cũng viết cho giáo hội. Em xin chứng minh. Trước hết là cái biến cố của tiệc cưới Cana này này. Chúa tỏ mình ra đầu tiên cho ai đây? Cho các thánh tông đồ. Đại diện cho giáo hội, nền tảng của giáo hội, đúng không? Rồi, cái gì nữa? Rồi, bữa tiệc ly từ đoạn 15 cho tới đoạn 10 hết 17, 15, 16, 17, 3 đoạn liền thì Chúa Giêsu tâm sự với các thánh tông đồ, lập bí tích thánh thể cho các tông đồ, dạy các thánh tông đồ yêu thương như thầy yêu các con. Rồi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội. Không có một Phúc Âm nào mà giống như Thánh Gioan hết. Rồi tới khi mà chết trên cây thập tự giá thì cũng lại giáo hội nữa. Đứng kề bên thánh giá là có ai? Có mẹ Maria là mẹ của giáo hội. Có Thánh Gioan là đại diện cho giáo hội. Rồi khi mà Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn thì Thánh Gioan cũng nói chính Ngài là chứng nhân nhìn thấy cái điều đó. Và Ngài làm chứng đó là sự thật. Và giáo hội ở công đồng Trung Vatican II 1962-65 đã nhận định là cái máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu đó là ám chỉ các bí tích. Thấy không? Giáo hội đấy. Chính giáo hội, bí tích là thuộc về giáo hội thôi. Rồi khi mà Chúa Giêsu phục sinh thì cũng lại giáo hội nữa. Đâu có phúc âm nào Matthew, Marco, Luca mà thuật lại hai môn đệ chạy ra ra mồ đâu. Phúc âm Thánh Gioan kể là Gioan và Phêrô chạy ra mồ. Rồi cái đoạn cuối cùng, đoạn 21 của Phúc âm Thánh Gioan cũng lại giáo hội nữa. Ở chỗ là bảy môn đệ đi đi bắt cá. Chúa dạy cho để mà bắt được nhiều cá. Thế rồi lên bờ Chúa nướng cá cho mà ăn, vân vân. Rồi sau đó Chúa hỏi riêng Phêrô, con cứ yêu mến thầy không? Mà ba lần như vậy. Rồi mỗi một lần Chúa giao cho chăn chiên con của thầy, rồi chiên mẹ của thầy. Đấy, có phải giáo hội không? Chúng ta thấy không? Phúc âm Thánh Gioan chính là phúc âm Thánh Gioan viết cho giáo hội. Và kể cả cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm về tiệc cưới Cana cũng ám chỉ về giáo hội đấy. Đấy, tiệc cưới cũng ám chỉ là Chúa Giêsu là hôn phu, giáo hội là hôn thê. Rồi Chúa tỏ mình ra cho hôn thê của mình, đó là cho giáo hội mà qua các thánh tông đồ, để hôn thê nhận biết hôn phu của mình. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái bài phúc âm này. Và khi nhận biết Chúa Kitô đó thì được sống và sống viên mãn hơn. Vì thế nên mới có cái câu là rượu ngon để tới bây giờ. Chỉ có giáo hội mới được thưởng thức rượu ngon hơn trước thôi. Có nghĩa là thưởng thức cái gì? Chúa Thánh Thần. Và đó là lý do chúng ta thấy khi mà Thánh Thần hiện xuống đó các anh chị, thì các thánh tông đồ tung cửa ra bắt đầu rao giảng. Thì người ta nói các thánh tông đồ là cái gì? Họ đầy rượu rồi. Thấy không? Các thánh tông đồ nhận lãnh được Thánh Thần mà họ nói là đầy rượu rồi. Thì có phải Thánh Thần là rượu không? Các ngài đầy Thánh Thần. Đầy Thánh Thần. Đối với con mắt trần gian ấy, thì là đầy rượu. Nhưng mà đối với Thiên Chúa đó là đầy Thánh Thần. Thiên Chúa cho giáo hội được thưởng thức rượu ngon hơn trước. Và cũng chứng trong bài phúc âm này các anh chị ơi, nó còn ám chỉ một cái chi tiết nó rất là hay. Thánh Gioan nói giới thiệu với dân chúng, đấng đến sau ngài thì sẽ làm phép rửa bởi Thánh Thần và bằng lửa, đúng không? Thì đây chúng ta thấy ở trong bài phúc âm này, nếu mà rượu ngon hơn trước là Thánh Thần, thì có phải là ngài đang làm phép rửa cho các thánh tông đồ? Ngài đang ban Thánh Thần của ngài ra cho các thánh tông đồ qua việc ngài làm phép lạ, nước lạnh hóa thành rượu. Và các môn đệ nhờ Thánh Thần mà Chúa Giêsu thông mình ra. Bởi Chúa Giêsu là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Thì bây giờ bất cứ việc gì người làm, ngài đã đầy Thánh Thần khi ngài chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Thánh Thần đã hiện xuống trên ngài với chim bồ câu. Ngài đã đầy Thánh Thần, Chúa Cha sức dầu cho ngài bằng Thánh Thần. Do đó ngài đã đầy Thánh Thần. Bởi thế nên khi ngài đi đâu cũng vậy, khi ngài nói, ngài làm, tất cả những cái gì phát xuất từ ngài đều thông Thánh Thần ra. Và nhờ Thánh Thần mà ngài thông ra qua lời ngài nói, việc ngài làm đó, mà các thánh tông đồ mới nhận biết Chúa. Do đó nên chính Chúa Giêsu đang làm phép rửa cho các thánh tông đồ, để rồi nhờ đó các thánh tông đồ nhận biết Chúa Kitô. Và vì thế chúng ta thấy cái câu cuối cùng của bài phúc âm không?
Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người.
Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Các thánh tông đồ được thưởng thức rượu ngon hơn trước là Chúa Thánh Thần, và nhờ Chúa Thánh Thần đó mà các thánh tông đồ đã tin vào Chúa Kitô. Có vậy thôi, bài phúc âm là có vậy thôi đấy. Thành thử ra từ bài phúc âm này chúng ta sẽ thấy bài đọc 1 nó rất là thích hợp.
Nếu ngài bảo gì, con hãy làm theo. Bước đi rao giảng tin mừng, uy an bao kẻ ôm cùng. Thìa đàn chiên Chúa sống bơ vơ, thầm mong mục tử đến chăm lo, đưa dẫn chiên lạc về tới bên mơ đợi chờ. Mẹ yêu ơi, đói thương phận này, nguyện nâng đỡ che chở đêm ngày. tiếng mẹ bảo gì con sẽ làm ngay.
Bài trích sách tiên tri hay vì Sion tôi sẽ im tiếng và vì Jerusalem tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, đấng cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy quyền lực công chính của ngươi và mọi đất phương sẽ thấy vinh hiển ngược. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa và vương niệm quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Ngươi sẽ không còn gọi là kẻ buồn bỏ và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ tát ướt và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ và con cái ngươi sẽ ở trong người. Người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Đấy, chúng ta thấy cái câu cuối cùng của bài đọc 1 không?
Người chồng sẽ vui mừng vì vợ.
Nó hợp với bài phúc âm về tiệc cưới Cana đấy. Và chính ở trong bài đọc 1 đó, chúng ta thấy cái câu đầu tiên mà trước khi trích sách tiên tri Isaiah, giáo hội trưng một cái câu tiêu biểu cho cái bài đó là gì?
Người chồng sẽ vui mừng vì vợ.
Thấy không? Cái chi tiết đó, chi tiết chính bài đọc 1 đấy. Bởi vì sao vậy? Nó hợp với bài phúc âm. Chúa Giêsu chính là hôn phu và giáo hội chính là hôn thê. Và như lúc nãy em phân tách bài phúc âm thì chúng ta thấy được là hôn phu tỏ mình ra cho hôn thê. Và hôn thê đã nhận biết hôn phu sau khi đã được thưởng thức rượu ngon hơn trước. Có nghĩa là sau khi đã thấy phép lạ Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu làm từ cái gì ra cái gì? Từ nước ra rượu. Các thánh tông đồ lúc bây giờ nhận biết đây là vị Thiên Chúa làm người. Đây là con Thiên Chúa. Đây là đấng mà đúng như là tiền hô Gioan tẩy giả đã giới thiệu. Đấng đến sau tôi nhưng có trước tôi. Cao trọng hơn tôi. Tôi chỉ làm phép rửa cho quý vị bằng nước thôi. Nhưng mà đấng đến sau tôi rửa cho các quý vị bằng thánh linh và bằng lửa. Và đây, trong tiệc cưới Cana, thì Chúa Giêsu đã rửa cho các môn đệ của Ngài, nói riêng cũng như giáo hội của Ngài trong tương lai nói chung, bằng thánh thần. Đó, bằng thánh thần. Rồi sẽ bằng lửa sau, khi thánh thần hiện xuống. Nhưng mà bây giờ, lúc đầu, Ngài tỏ mình ra, và các môn đệ nhận biết người. Đó, nhờ thánh thần Ngài thông ra qua cái việc Ngài làm phép lạ nước lạnh hóa ra rượu ngon hơn trước. Và
thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ và con cái ngươi sẽ ở trong người.
Thanh niên ở trinh nữ đây thì vị trinh nữ đây thì chúng ta có thể hiểu được là ai ở trong bài phúc âm vậy? Đức mẹ đúng không? Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ. Thì ở đây, câu này chúng ta hiểu được nhiều thứ lắm các anh chị. Thanh niên với lại trinh nữ có nghĩa là không vấn đề động chạm thì vấn đề tình dục nhất thế đó. Thanh, trong sạch là thánh thiện lắm. Thanh niên đây là ám chỉ các môn đệ đấy. Thanh niên hay là thánh du xe ở cùng trinh nữ. Và Đức mẹ là trinh nữ. Đức mẹ ở cùng thánh du xe mà vẫn đồng trinh. Tại sao vậy? Đầy thánh thần. Thánh Giuse cũng đầy thánh thần, Đức mẹ cũng đầy thánh thần. Và bây giờ tới các môn đệ cũng là thanh niên. Bởi vì đâu có ai già hơn Chúa Giêsu đâu, toàn những đám trẻ hơn Chúa Giêsu mà. Ta nói thanh niên cũng ở cùng trinh nữ đây là mẹ Maria. Và mẹ Maria ở đó làm gì các anh ấy chị? Làm sao mà nước lạnh có thể hóa thành rượu được nếu không có mẹ? Vẫn biết là chính Chúa Giêsu làm, chứ không phải Đức mẹ làm. Nhưng mà Đức mẹ có vai trò ở trong đó. Có, Đức mẹ có vai trò rõ ràng ở trong bài phúc âm rõ ràng, chúng ta thấy không? Chúa có biết được là họ thiếu rượu không? Em chắc chắn là Chúa biết. Chúa biết. Nhưng mà Chúa cứ ngồi lì ra đấy, bởi vì Chúa chờ Đức mẹ. Đức mẹ là đàn bà, do đó sốt ruột lắm. Tinh ý hơn đàn ông. Để ý lắm, từng ly từng tí một. Em phải nhận cảm ơn các chị nhá. Các chị rất là tế nhị, các chị rất là chăm sóc cho chồng, cho con, mà đôi khi lại bị chồng con nó kêu nữa, không được như ý nữa, khổ thế chứ. Do đó nên em rất là thương các chị, bởi vì thân phận của người đàn bà nó như vậy thôi. Thì thôi các anh chị cứ chịu vậy thôi nhá, để mà nên thánh giống như bà Monica nhá. Mình chỉ nghĩ tốt cho nhau thôi, còn những cái gì mà mỗi người làm thì trước mặt Chúa phán xét sau, không có nên đụng đến khía cạnh tiêu cực của nhau. Cứ nói có tốt cho nhau thôi, giống như em vẫn nói tốt cho các chị là tại sao mà các chị lại ăn vặt nhiều, thứ hai nữa là nói nhiều là tại vì nó liên quan đến đứa con. Bởi vì khi mà cứ mang con á, tự nhiên nó đói, cứ phải ăn thôi. Do đó sinh xong rồi là tự nhiên nó quen rồi, do đó cứ tiếp tục ăn. Do đó nên ăn vặt. Và khi sinh con ra rồi đấy, là ru con, cứ phải nói chuyện với nó. Bởi thế nên nó cũng quen rồi, thành thử cứ nói thôi. Như thế thì các chị ăn nhiều với lại ăn vặt với lại nói nhiều thì nó cũng tốt đấy, bởi vì là lo cho con thì nó mới có cái đó. Tạ ơn Chúa. Thì đây em đang nói về chuyện Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng là đàn bà, do đó nên cũng có tính lo toan, để ý chăm sóc. Bởi thế nên Đức Mẹ biết được là họ thiếu rượu rồi, đến nói Chúa Giêsu. Bởi vì Đức Mẹ cũng biết là Chúa biết rồi, mình biết thì chắc chắn Chúa phải biết. Bởi thế nên Đức Mẹ không có xin gì hết á. Đức Mẹ nói: con ơi, họ hết rượu rồi. Thế thôi xong, mặc kệ. Chúa làm gì thì làm, chỉ nhắc thôi. Sau đó thì Đức Mẹ bị Chúa quạt cho một câu: mắc mơ gì đến tôi và bà? Bà sao mà lại xen chuyện vô người khác như vậy? Giờ tôi chưa tới. Nó còn vậy nữa. Thấy không? Đàn bà lo toan nhiều thứ mà lại còn bị búa nữa. Do đó nên đó là lý do mà em thấy là rất là thông cảm các anh chị. Nó là như vậy. Nhưng mà Đức Mẹ khéo lắm. Đức Mẹ biết được là Chúa nói như vậy có nghĩa là gì? Giờ tôi chưa tới. Có nghĩa là gì? Bây giờ bà làm sao cho giờ tôi tới thì là xong. Họ hết rượu rồi, nhưng mà giờ tôi chưa tới. Thì Đức Mẹ hiểu ngay. À, Chúa muốn nói là vậy thì làm cho giờ Chúa tới. Hành thờ Đức Mẹ đi ngay, đi xuống ngay, không phải đến gặp ông quản tiệc hay là đến gặp chú rể nha. Đến gặp những cái người phục tiệc đó, những cái người thấp hèn, những cái người rất là tầm thường, không ai biết tới. Đức Mẹ tới với họ và nói với họ. Đức Mẹ nói chắc như đinh đóng cột vậy: người bảo làm gì hãy làm như vậy nhá, xin các anh cứ làm như vậy. Thì mấy cái người này đúng là ngoan thật, không có thắc mắc gì cả. Ủa, bà này là ai? Tại sao dặn chúng tôi làm cái điều đó? Người đây là ai? Sao kỳ vậy? Lúc bây giờ họ chắc không nói lăng gì, họ im lặng thôi. Nhưng mà họ đã chấp nhận lời Đức Mẹ rồi đấy. Và chúng ta thấy không? Chúa nói giờ tôi chưa tới, và Đức Mẹ đi làm, sửa soạn cho giờ Chúa tới. Và lúc bây giờ mẹ đi đến đâu, Chúa đi đến đó. Mẹ đi đến với những người phục tiệc thì Chúa cũng đi đâu? Chúa có đến với người quản tiệc hay là đâu chẳng rể không? Không, Chúa đến với chỗ mà Đức Mẹ tới. Chúng ta thấy rõ không? Đức Mẹ đóng vai trò trung gian, đóng vai trò môi giới rõ ràng. Và Chúa tới với chỗ Đức Mẹ tới, có nghĩa là mẹ đi đâu con đi đấy, mẹ ở đâu con ở đó. Do đó chúng ta đến với mẹ là chúng ta gặp được Chúa. Có vậy thôi. Và Chúa đã tới với những cái đám phục tiệc. Và cái đám phục tiệc được mẹ dặn rồi. Do đó nên người, à thì ra người đây là cái ông này, là cái ông này. Không biết họ đã nghe danh Giê-xu Nazareth chưa, không biết. Nhưng mà họ biết được là ở Nazareth. Bởi vì lúc bây giờ họ ở Cana thì cũng gần Nazareth thôi. Do đó nên họ cũng biết là ô, ông Giê-xu này hả? Cái gì? Ông bảo cái gì đây? Mà làm sao mà họ cũng phục cái ông Giê-xu này? Bởi vì làng Nazareth khinh thường cái Giê-xu này mà. Mà họ cũng ở gần đó mà sao họ là phục? Mà Chúa Giê-xu bảo làm một cái cũng hơi kỳ. Đổ nước đầy các chum. Ủa? Đổ nước đầy các chum làm gì? Họ đâu có hạch sách gì đâu. Họ cứ vậy họ cắm cúi họ làm theo thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Những con người ngoan ngoãn giống như trẻ thơ, không có lý luận gì cả, vâng lời thì làm nên phép lạ. Và nhờ Đức Mẹ can thiệp, dọn đường cho Chúa tới, Làm sao cho giờ Chúa tới và giờ Chúa tới thật. Bởi vì sao vậy? Con người sẵn sàng. Khi con người sẵn sàng là giờ Chúa tới thôi. À, chúng ta thấy hay không? Và khi mà đám phục tiệc sẵn sàng thì Chúa tới. Và Chúa bảo họ, họ làm theo, thế là xong. Là có rượu ngon hơn trước. Đấy, chúng ta thấy không? Chỉ có khi nào chúng ta muốn nhận lãnh Chúa Thánh Thần đó, là chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ. Thì chúng ta mới có thể nhận lãnh Chúa Thánh Thần được. Còn nếu chúng ta lớn không nhận lãnh Chúa Thánh Thần được đâu. Bởi vì chúng ta lý luận đủ thứ cả. Chúng ta cho chúng ta là ngon lành rồi. Và chúng ta sẽ cứng đầu. Và không bao giờ chúng ta nhận lãnh Thánh Thần. Chúng ta thấy gương của cái đám phục tiệc không? Rất là ngoan ngoãn. Tuân phục. Đơn sơ. Lắng nghe. Đáp ứng. Thế thôi. Là họ trở thành phương tiện Thiên Chúa dùng để làm cho rượu ngon hơn trước, để làm cho các thánh tông đồ thấy được vinh quang của Chúa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Do đó là cái em phân tách cái câu cuối cùng, thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, là Đức Mẹ với lại các thánh tông đồ, trước đó là với Thánh Giuse. Rồi người chồng sẽ vui mừng vì vợ. Đấy, sau khi mà các thánh tông đồ nhận biết Chúa Kitô rồi thì Chúa Giêsu cảm thấy được vui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tỏ mình ra, những người theo mình đầu tiên đây, và họ đã nhận biết mình, và chắc chắn họ sẽ theo mình cho tới cùng. Đấy là bài đọc 1. Giờ đây chúng ta sang bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy gần gũi hơn nữa với Chúa Thánh Thần.
Nếu Ngài bảo gì, con hãy làm theo. Muối men cho cả nhân trần, đuốc thiêng soi tỏ tâm hồn, phúc thiên ân trở về cùng Chúa sống canh cần biến đổi con người chờ đón phúc vinh ngàn đời.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần. Có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa. Và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa. Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ông Thánh Thần ban cho mọi người mọi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh. Theo cùng một Thánh Thần, người khác được đức tin trong cùng một Thánh Thần, kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh trong cùng một Thánh Thần đó. Có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí. Có người được ơn nói nhiều thứ tiếng, người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như người quy định. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Kính thưa quý chị, đấy chúng ta thấy không? Bài đọc 2 là rõ ràng Thánh Thần nhá. Do đó nên rượu ngon hơn trước đây chính là Chúa Thánh Thần. Khi mà chia sẻ bài phúc âm thì em đã nói rồi, các thánh tông đồ khi được Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, đây Thánh Thần, thì đối với những người mà nghe các ngài giảng ấy, thì nói ngài đầy rượu. Đấy, một càng là đầy Thánh Thần đang đầy rượu, thì ám chỉ rượu đấy là chính Chúa Thánh Thần. Và rượu ngon hơn trước đây chính là Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi Chúa Giêsu nhập thể, con Thiên Chúa làm người với có Chúa Thánh Thần. Chứ còn như em vẫn nói đó, tự con người không xứng đáng nhận Thánh Thần và không đủ sức để nhận Thánh Thần. Chẳng hạn như là mặt trời nhá. Bây giờ mình cứ ám chỉ mặt trời là Thánh Thần đi. Vậy giờ mặt trời đó là Thánh Thần, thì mặt trời có thể là ở trên trái đất này được không? Không thể nào, trái đất không thể chịu được cái mặt trời đó. Bởi vì mặt trời nó nóng khủng khiếp. Các anh chị biết khoa học nói gì không? Mặt trời chỉ có nhích xuống tới trái đất một chút thôi là trái đất tan luôn. Do đó nên con người không thể nào nhận được Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần chính là Thiên Chúa. Bây giờ làm sao con người là tạo vật hữu hạn, hữu hình, làm sao nhận được một đấng vô hình, vô hạn? Không thể. Bởi thế nên Thiên Chúa phải nhập thể thì mới có Thánh Thần. Đức Chúa Giêsu có hai bản tính, là bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại kết hợp với nhau. Khi mà Chúa Giêsu làm tất cả một cái gì đó qua cái nhân tính của người đó, đó là Ngài thông Thánh Thần ra. Và những ai nhận được Thánh Thần qua những lời Ngài nói, việc Ngài làm, chẳng hạn như những cái đám phục tiệc ở tiệc cưới Cana, hay là chính các thánh tông đồ, qua những cái việc Chúa Giêsu làm đều có Chúa Thánh Thần. Và nhờ đó mới nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Chúa Kitô. Rõ ràng là bài đọc 2 cho chúng ta thấy được là Thánh Thần. Và đúng như em đã suy diễn của bài phúc âm, Thánh Thần chính là rượu ngon hơn trước. Và chính Đức Mẹ cũng vậy, cũng đầy Thánh Thần. Do đó Đức Mẹ đi đâu cũng mang Thánh Thần tới. Chẳng hạn Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Isabel, cái lời của Đức Mẹ nói đó thì cũng làm cho Gioan Tẩy Giả đang ở trong là một thai nhi trong lòng mẹ đầy Thánh Thần, nhảy mừng lên. Rồi nhờ Thánh Thần ở trong tiền hôi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng lên mà bà Isabel cũng đầy Thánh Thần. Đấy, chúng ta thấy ạ. Và bây giờ tới bài đáp ca. Chúng ta thấy bài đáp ca hôm nay chúng ta để ý đến hai chi tiết liên quan đến bài phúc âm và hai bài đọc. Thứ nhất đó là hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân. Đấy, chúng ta thấy bài phúc âm không? Bài phúc âm Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Chúa ra cho các môn đệ bằng việc biến nước lã thành rượu ngon hơn trước. Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra có nghĩa là Chúa thông Thánh Thần của Chúa ra. Và các thánh tông đồ đã nhận được Thánh Thần từ cái việc Chúa Giêsu làm phép lạ biến nước lạnh ra rượu ngon hơn trước mà nhận biết Chúa Kitô. Cái chi tiết thứ hai là cái gì? Chi tiết thứ hai đó là hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. Đấy, phép lạ đấy. Thấy không? Vinh quang và phép lạ. Chúa Giêsu làm phép lạ để tỏ vinh quang. Và nhưng mà ở trong bài đáp ca này chúng ta thấy được một cái chi tiết là Chúa Giêsu trong bài phúc âm á, là chỉ tỏ cho các thánh tông đồ thôi. Vinh quang của người cho các thánh tông đồ thôi. Và Ngài làm phép lạ cho các thánh tông đồ thôi. Chứ không phải là cho chư dân. Nhưng mà ở đây lại nói là hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. Và hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân. Và phép lạ người ở nơi vạn quốc. Thì có nghĩa là gì? Kính thưa của anh quý chị, các thánh tông đồ đại diện cho giáo hội, là nền tảng của giáo hội. Mà giáo hội này là bao gồm những ai? Có bao gồm dân Do Thái không? Có, nhưng mà thật sự ra toàn là dân ngoại thôi. Có phải không? Có phải không? Đấy, do đó nên chúng ta hiểu được bài đáp ca không? Giữa chư dân là như vậy. Bởi vì giáo hội là toàn là dân ngoại. Mà Chúa Giêsu tỏ mình ra, tỏ vinh quang của người ra cho các tông đồ, có các môn đệ đầu tiên của người. Có nghĩa là tỏ mình ra cho giáo hội. Mà giáo hội đây là bao gồm chư dân, bao gồm tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Tuyệt vời không các anh chị? Hay quá thì mất thôi. Vì thế nên chúng ta hãy cùng nhau để mà sướng lên. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. Và chính chúng ta đây là Kitô hữu. Chúng ta đã được Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra. Chúng ta đã nhận biết vinh quang của Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa thương chúng ta. Chúa thương chúng ta hơn biết bao nhiêu người trên thế giới này. Chúa chọn chúng ta làm con của Chúa. Rồi Chúa luôn luôn ở gần chúng ta. Vì Chúa là Emmanuel, bởi thế nên chúng ta thấy được cái vinh quang của Chúa qua cuộc đời của mỗi người chúng ta, kể cả qua những đau khổ thử thách. Bởi vì nhờ đó mà chúng ta tin vào Chúa hơn, và nhờ đó Chúa sống trong chúng ta và Chúa tỏ mình ra qua chúng ta cho những người khác, để người khác cũng được nhận biết vinh quang của Chúa nơi chúng ta, và họ cũng được thưởng thức rượu ngon hơn trước là Chúa Thánh Thần. Amen.
Con sẽ làm ngay. gì con sẽ làm.